Nó rất khó. Cho nên bây giờ mấy con hỏi tiếp, ai muốn hỏi gì thì tiếp tục hỏi nữa đi.
Ví dụ tu tâm từ thì mà trong cái tâm từ đó nó có xả không thầy?
Anh lẽ đương nhiên là nó xả, nếu mà nó không từ thì nó không xả, nhưng mà không không nói đến cái xả đó mà chỉ biết thực hiện cái lòng từ của mình mà thôi.
Như vậy là nó cũng có xả
thầy? Đâu phải xả, nếu mà không xả thì nó sẽ bị dính mắc cái pháp của con rồi. Cho nên nó có xả, nhưng mà nó xả trong từ chứ không phải là xả trong pháp xả. Anh không hiểu, nó xả trong cái từ.
Sợ tu tâm từ rồi nó có xả là sao bỏ?
À, bởi vậy làm sao con có từ mà làm sao không xả? Bây giờ thí dụ như bây giờ có người chửi con nè, con thương người đó là tự nó có xả, nếu không xả làm sao con hết giận? Mà cái xả đó là xả của tâm từ chứ không phải xả của tâm xả. Chứ không khéo mấy con lộn. Cho nên xả của tâm bi chứ không phải xả của tâm từ. Bi nó có cái xả của tâm bi. Nó nếu mà không xả là sao con bi được? Con hiểu không?
Nó có từ xả.
Rồi bắt đầu bây giờ con tu tâm hỷ thì nó có cái xả của tâm hỷ, chứ không phải lấy cái hỷ này mà nói là cái tâm xả kia ở vô đây. Mấy con hài lộn. Tự nó có từ bi hỷ xả trong cái chỗ đó, cho nên nó tứ vô lượng tâm, nhưng mà cái của nó chứ không phải cái của kia. Cho nên nó là pháp động nhất. Chứ mấy con cứ làm tự ghi mình tu tâm từ thì mình thấy có xả thì chắc bộ là tâm xả nó vô đây, không phải. Mấy con có tu tâm xả đâu mà mấy con nhét nó vô đây. Từ ở trên từ nó phải xả, chứ nó không xả là làm sao mấy con yên ổn được. Con hiểu chưa? Rồi như vậy, bởi vì đó là bốn cái pháp của Phật mà, đâu phải một pháp sao? Mình lầm lạc nó bốn pháp nó y như là nó một chụm nhau, nó trói buộc nhau, nó dính nhau, thì cái đó là nó không đúng, nó không dính nhau đâu. Cái nào nó ra cái nấy. Cho nên cái pháp xả là nó xả, mà cái pháp từ là từ, mà cái pháp bi là bi. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thêm để nên mà hiểu đó, hiểu để mà tu, chứ không hiểu mấy con chứ tu sai đó. Và hiểu bây giờ đó, ở trong cái chỗ mà viết bài làm bài cho đúng. Bởi vì mình phải hiểu đúng chứ, mà mình không hiểu đúng thì tới chừng áp dụng thì mình áp dụng sai. Mình hiểu đúng rồi mình áp dụng mới đúng, còn mình hiểu sai thì mình sẽ áp dụng sai. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy cho mấy con học những cái công thức toán mà mấy con học thuộc mà học đúng, thì bắt đầu thầy cho áp dụng vô thì mấy con đáp số rất đúng, không sai. Còn bây giờ thầy cho mấy con học cái công thức toán mà mấy con học sai rồi, thì tức trình áp dụng vô thì mấy con đáp số sai mất hết, không còn gì đúng hết. Thì như vậy là sự tu tập chúng ta chẳng đi tới đâu. Còn vì vậy mà cần thiết trước tiên cái lớp của đạo Phật là lớp chánh kiến, tức là làm chúng ta hiểu đúng như thật, tu hành pháp đúng như thật, không được hiểu sai. Hiểu sai sẽ uổng phí cuộc đời chúng ta tu chẳng tới đâu hết, rất là uổng phí. Nghĩa là mình bỏ cuộc đời đi tu mà mình chỉ cần hiểu sai cái pháp thôi thì cuộc đời của mình tu cũng giải thoát. Còn mình hiểu đúng, cho nên mình đáp số đúng, mình tu đúng, mình được giải thoát hoàn toàn. Đó là cách thức chúng ta cần phải hiểu biết, và hiểu biết đó là lớp chánh kiến chúng ta. Nó như vậy là hiện giờ chúng ta còn đang ở trong lớp chánh kiến để mà hiểu biết như thật, hiểu biết rõ các pháp tu hành, hiểu biết đường lối chúng ta tu tập không đi lạc đường, thì như vậy mới đem đến cứu cánh giải thoát cho chính mình. À, thì hôm nay cái lớp học của chúng ta là đang học ở lớp chánh kiến, tức là học hiểu thấy biết đúng các pháp để chúng ta thực hiện sự giải thoát. Qua lớp chánh tư duy là lớp áp dụng chứ không còn phải để hiểu biết. Các con hiểu. Cho nên trước khi mà kết thúc cái lớp học này, cái lớp chánh kiến này, thì thầy sẽ cho mấy con một số đề tài để mà triển khai cái sự hiểu biết nữa. Để đó mấy con biết rằng Phật pháp nó có đủ những cái điều kiện để mà triển khai cái tri kiến hiểu biết đối với cái sự tu tập giải thoát của chúng ta, chứ không phải có một nhúm một bốc nào là mấy con đủ. Nhưng ở đây thầy thấy tạm đủ, đưa vào cho mấy con cái pháp tứ vô lượng tâm và khéo nhắc để nó thu ngắn cái thời gian để chúng ta trong 4 tháng 6 tháng chúng ta chuyển qua cái lớp học mới, tức là chánh tư duy. Nhưng trình độ của mọi người đều có sự sai khác hiểu biết ở trên cái lớp học này, chứ không phải người nào cũng hiểu như nhau hết. Và cái sự sai khác đó buộc lòng thầy phải sắp lớp cho mấy con, để mấy con lần lượt ở lại mà triển khai tri kiến của mình cho sự hiểu biết cho đúng đắn. Đừng vội lên lớp cao mà chúng ta tu không được thì quá uổng phí cái thời gian, mà ở lại chỉnh đốn lại cái tri kiến của chúng ta, cái chánh kiến của chúng ta, cho hiểu biết như thật rõ ràng những gì chúng ta chưa thông suốt. Những điều mà ở đây, những bài mà tăng sinh ở đây, tu sinh ở đây đã viết, chúng ta chỉ đọc một hai bài chứ chưa phải đọc hết những cái những bài của tăng sinh ở đây viết ra. Nếu mà đọc hết thì chúng ta có một số tri kiến hiểu biết về nhân quả, về thân bất tịnh, về thực phẩm bất tịnh, về các pháp vô thường, về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mỗi người có một cái sự hiểu biết, và đồng thời chúng ta góp nhau lại thành một cái sự hiểu biết của chúng ta, để lên con đường tu tập của chúng ta dễ dàng tu tập hơn. Sự hiểu biết cần phải có sự tích tập, cần phải có sự gom lại để làm một cái hiểu biết của mình, thì như vậy mình mới có tiến bước trên con đường thực hành, mới có kết quả. Cái sự hiểu biết của chúng ta ở trên cái nhân quả chỉ ở một góc độ nào, chứ không thể hiểu biết toàn diện được. Người hiểu biết như thế này, người luận như thế kia, để đưa ra cái sự hiểu biết đó. Cho nên chúng ta góp lại sự hiểu biết để trở thành cái hiểu biết của chúng ta trên con đường tu tập, thì đó là cái hay nhất. Những bài viết của tu sinh ở đây có nhiều bài viết có giá trị rất lớn. Nếu mà biết học hỏi với nhau, biết đưa nhau trên con đường học hỏi, thì chúng ta càng ngày càng tiến bộ, càng tiến bộ. Bởi vì tu là để giải thoát chứ không phải tu để hơn thua. Cho nên chúng ta từ cái chỗ mà tu tâm từ, tâm bi, thì chúng ta thấy cuộc đời tu hành chúng ta không có, từ cái khen cái chê cũng không quan trọng gì tất cả hết, mà chỉ còn có cái xả nó mà thôi. Cho nên chúng ta chỉ còn biết tích tập lại cái sự hiểu biết của chúng ta, tích tập lại cái sự tu tập của chúng ta, để trở thành sự giải thoát hoàn toàn. Đó là cách thức hôm nay của lớp học của chúng ta. Thì mong rằng tu sinh ở lớp này phải cố gắng và cố gắng hơn nữa để thực hiện cho được sự giải thoát, không phí bỏ một cuộc đời tu tập của chúng ta. Thời gian nó không lâu, chúng ta sẽ tu tập trong cái thời gian ngắn. Thì mong rằng cái lớp của thầy đang dạy sẽ trở thành những người sau này đứng lớp dạy đạo đức, dạy người tu tập có kinh nghiệm hẳn ngoài gì mình đã làm xong. Còn những người nào mà chưa thực hiện xong thì hãy cố gắng tập tu, đừng vì một lý do gì mà chúng ta ra đời sớm để mà đem những cái hiểu biết mà chưa đạt được cái hiểu biết đó mà dạy sớm, thì chúng ta tự giết mình và cũng tự giết người khác. Điều đó xin quý thầy, quý Phật tử lưu ý. Hôm nay chúng ta học, chúng ta tích tập được những sự hiểu biết cụ thể rõ ràng, nhưng chúng ta còn phải hành, chứ không phải đem sự hiểu biết đó ra mà dạy người thì chúng ta tự tử đó. Chúng ta tự giết mình mà còn giết người khác. Chúng ta có thể từ cái chỗ hiểu biết đó, dựa vào cái chỗ hiểu biết của Phật pháp, chúng ta có thể kiến giải ra một thành một cái giáo pháp khác được. Ở đây thầy muốn nói như thế này: bây giờ ở đây thầy dạy cho mấy con có cái tiêu chuẩn của đạo Phật. Từ dựa vào cái tiêu chuẩn này, chúng ta triển khai cái tri kiến chúng ta ra, chúng ta có thể thành lập một cái giáo phái khác, một cái hệ phái khác. Dựa vào cái gốc này, chúng ta có thể đẻ ra biết bao nhiêu cái hệ phái khác mà chúng ta sẽ dẫn dắt con người đi vào con đường danh lợi mà khi mà chúng ta tu chưa dứt. Còn trái lại, khi mà chúng ta đã làm chủ được sự sống chết, chấm dứt được luân hồi, chứng được A-la-hán, thì nhất định chúng ta sẽ dạy người không sai, và chúng ta không kiến giải sai nữa. Còn không khéo mà chúng ta ở trên cái sự hiểu biết này, đứng trên tiêu chuẩn, dựa vào tiêu chuẩn này, thì chúng ta có thể triển khai một trời, đứng ra một góc trời để mà chúng ta làm danh làm lợi. Từ đó chúng ta sẽ dẫn dắt một số người đi đến cái chỗ chết. Hãy mong rằng quý thầy phải lưu ý trên vấn đề này. Tu ở đây là phải chứng đạt, làm chủ sự sống chết hẳn hoài, chứ không có được mà nửa chừng mà thấy thỏa mãn trên cái vấn đề này mà chạy theo danh lợi để mà đứng ra làm thầy dạy người thì không được. Điều đó thầy sẽ tuyên bố rằng bất kỳ những người nào mà tu ở đây mà tự đi ra làm một cái điều mà chưa tu chứng mà đi ra dạy đạo, thì thầy tuyên bố rằng không chấp nhận những người đó. Dù mấy con có đứng một góc trời nổi bật đi nữa, bao nhiêu hàng vạn người theo mấy con tu, thì thầy vẫn tuyên bố đó là chưa phải là người đệ tử của đạo Phật. Vì Đức Phật đã không dạy chúng ta làm điều đó, chỉ dạy chúng ta khi nào tu chứng mới dạy người, còn không tu chứng thì chưa nên dạy người. Điều đó Đức Phật đã nhắc nhở, và hôm nay thầy cũng nhắc nhở. Thầy biết cái lớp của thầy đào tạo mấy con có cái khả năng thuyết giáo, làm những cái sự việc lớn được, nhưng phải thân giáo chứ không thể thuyết giáo suông được. Cho nên nhớ những điều mà thầy căn dặn hôm nay, vì cái lớp này là lớp đào tạo thực sự tu chứng để đi ra, để hướng dẫn dựng lại chánh pháp của Phật, dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho người, thì mấy con có trách nhiệm rất lớn, chứ không phải học hiểu biết như thế này rồi đi ra dựng lại để dạy người, thì coi chừng từ kiến giải sai. Khi tu tập chưa xong thì mấy con sẽ dẫn dắt người đi vào chỗ chết, tội cho biết bao nhiêu người. Hiện giờ chúng ta thấy biết bao nhiêu người họ đã đi lầm đường, họ đã sai, họ bỏ hết cuộc đời họ tu tập mà trở thành tôn giáo, trở thành một nơi giải trí, trở thành một nơi cầu khẩn, như vậy rất tội nghiệp cho biết bao nhiêu người. Giải thoát đâu không thấy mà công sức tiền của đổ dồn dập vào tôn giáo mà cuối cùng được gì đây, hay là được những ảo tưởng. Cho nên ở đây là cái lớp đào tạo thật sự, làm chủ thật sự, không nói suông được, không lý luận suông được, mà phải thực tu thực chứng rồi mới đem cái thực tu thực chứng này mới dạy người. Còn không thì nên đóng cửa nhập thất mà lo tu tập, đừng nên mở miệng nói một lời nói nào mà làm lệch Phật pháp, thì tội, những tội cho bao nhiêu người mà tội cho Phật pháp không dạy người như vậy. Nhớ những lời thầy dạy hôm nay là vì cái lớp của thầy, thầy biết rằng sẽ có những người tu chứng chứ không phải không. Vì vậy mà cố gắng hơn để đạt được mục đích giải thoát, không phí bỏ một đời người đi theo đạo Phật. Vậy thì bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Cứ hỏi.
Ví dụ như sau khi con tu xong, con nhập một sơ thiền, một tứ thiền, trong sơ thiền đó với cái tứ thiền đó thì bốn cái tâm vô lượng này nó hoạt động như thế nào?
À, con sẽ đi đến cái khi mà con nhập đến tứ thiền rồi thì tức là con sẽ thực hiện tâm minh rồi, thì tứ vô lượng tâm là trở thành con rồi, còn hỏi gì nữa?
Đó tức là con muốn hỏi là sau khi con tu xong á, ví dụ như con nhập được sơ thiền thì ở trong cái trạng thái của sơ thiền thì bốn cái tâm này nó hoạt động như thế nào?
À, bởi vì con nhập vào sơ thiền thì con thấy rõ ràng là nó sẽ ở trạng thái nào. Bây giờ con thực hiện tâm từ của con phải không? Hay là con đâu hỏi chung là bốn cái tứ vô lực tâm này?
Con hỏi thứ nhất là ví dụ như giờ con ở trong sơ thiền, sơ thiền là nghĩ thiền, thì bây giờ ở trong cái trạng thái của sơ thiền nghĩ thiền này thì bốn tâm này nó sẽ hoạt động,
nó hoạt động như thế nào? Rõ ràng nó sẽ xác định cho con thấy ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền do ly dục sanh hỷ lạc. Lúc bây giờ con ở tâm hỷ của sơ thiền, đó là thuộc về tứ vô lượng tâm của sơ thiền. Do ly dục sanh hỷ lạc, chứ hỷ lạc đó là hỷ của tâm, của tứ vô lượng tâm, là giai đoạn định, đó là hỷ của giai đoạn định, chứ không phải hỷ ở trong cái giai đoạn xả của tâm phàm phu. Con hiểu không? Đó, bây giờ đó con ly dục ly ác pháp, bây giờ con nói đây là thiền định rồi, tức là tới cái giai đoạn thiền định mà hỏi tứ vô lượng tâm là ở trong cái tâm nào, phải không? Có ý vậy không? Như vậy là con thấy thầy đọc cho con nghe là Đức Phật đã xác định rất rõ ràng. Không, rất rõ ràng. Ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Có phải không? Do ly dục sanh hỷ lạc, cái do con ly dục, ly được dục, con mới sanh được cái hỷ lạc này. Thì cái hỷ lạc này, cái hỷ này nó thuộc về hỷ vô lượng tâm, trong tứ vô lượng tâm. À, nhị thiền thì nó con thấy nè, bây giờ diệt tâm tứ nhập nhị thiền do dục sanh hỷ lạc, cái kia do ly dục sanh hỷ lạc không? Thì cái từng hỷ lạc này nó sẽ là từng hỷ của tứ vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm mà ở trên nhị thiền. Con thấy cái hỷ do định sanh hỷ lạc, có phải không? Thì cái hỷ này nó ở trong tứ vô lượng tâm, nhưng cao hơn cái chỗ ly dục ly ác pháp do ly dục sanh hỷ lạc. Tức là con nghe Đức Phật nói cái trạng thái của hỷ của sơ thiền á, nó không bằng cái trạng thái của hỷ của nhị thiền, có đúng không? Và cái trạng thái của hỷ của tam thiền nó lại cao hơn cái trạng thái của nhị thiền, của tam thiền nó cao hơn, và tứ thiền nó lại cái trạng thái hỷ lạc nó còn cao hơn nữa. thì cái hỷ nó luôn luôn ở trong bốn thiền này, nó có cái hỷ, nhưng mà cái hỷ của nó từng bậc của nó cao hơn. Còn bây giờ ở trong cái trạng thái mà ly dục, đang ly dục, thì nó có cái hỷ ở trong cái đang ly dục. Như người ta, ví dụ như người ta chửi mình không giận, thì nó có cái quan hỷ của nó trong đó. Cái hỷ của cái tâm tự con, nếu mà con cô tu tâm tự, nó phải có cái hỷ của nó chứ. Nhưng mà cái hỷ của tâm tự, còn cái kia, cái hỷ của con là cái hỷ của sơ thiền, cái hỷ của nhị thiền, cái hỷ của tam thiền, cái hỷ của tứ thiền. Mỗi cái hỷ nó đều có cái pháp bực cao hơn, chứ nó không phải có cái hỷ nó giống nhau. Như ví dụ như bây giờ cái hỷ của dục lạc, thì cái vui mừng nó có một mực của nó đâu. Nó hề 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 hoặc nó cười nó vui, đến cái mực vui của nó đến đó thôi, nó không có hơn được nữa, nó không khác được nữa. Nó vui là nó vui vậy. Bây giờ đó mình trúng vé số mình cũng vui vậy. Thì mình có những người thân đi xa về, mình cũng thấy, mình cũng cứ trạng thái vui như vậy. Đó là vui ở trong cái hỷ lạc. Cái hỷ đó là cái hỷ lạc. Còn cái hỷ mà chúng ta tu là cái hỷ do tâm từ, do tâm bi, hoặc là do tâm hỷ, hoặc là do tâm xả. Thì cái hỷ đó nó có ở trên cái pháp đó, mà nó đang ra cái hỷ. Còn mình ở trong cái dục thì nó có cái hỷ của dục. Thì cái cấp bậc của hỷ nó tới cái mức độ đó thôi. Cái cường độ mà vui của cái dục, mà có cái dục đó đạt được, thì nó vui tới mức độ đó thôi, chứ nó không khác hơn. Còn cái hỷ của định thì do cái cấp định đó, cái định đó ở cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì mỗi cái hỷ nó có cao thấp nhau ở trên cái định của nó. Cho nên đến cái xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, thì cái hỷ của tứ thiền nó lại cao hơn. Còn về tâm minh thì nó không có hỷ nữa rồi. Đây là cái sử dụng để mà nó mình quan sát về quá khứ, mình quan sát về vũ trụ, mình quan sát về cái mầm mống tái sanh luân hồi của con người, tức là lậu tận minh. Đó là nó không có hỷ nữa. Nhưng mà nó ở trên bốn thiền đều có hỷ, có cái hỷ cấp bậc của nó, từng cái trạng thái của nó. Rồi con hỏi có thể không? À con, bởi vì pháp độc nhất, con nên nhớ là Đức Phật nói pháp độc nhất, con tu tâm từ duy nhất một pháp này cho đến cuối cùng thì tức là bảy giới chi phải xuất hiện thôi, không thể nào mà thiếu được. Con tu tâm bi cũng vậy, thì ở trên tâm bi đó cho đến lúc đó cuối cùng của tâm bi thì bảy giới chi, năng lực của bảy giới chi phải xuất hiện. Bởi vì tu để đi đến lúc đó thì nó phải có tứ thần tốt, mà từ bảy giới chi nó mới trở thành tứ thần tốt. Nếu không có bảy giới chi thì không có tứ thần tốt. Cho nên mỗi pháp này là pháp độc nhất, thì nó đi đến cái cứu cánh cuối cùng, nó phải có đủ cái đạo lực của nó là tứ thần tốt. Mà trước khi nó có tứ thần tốt thì nó phải có bảy năng lực của giới chi.
Tại sao ở trong kinh Bất Thành chủ đạo đã xác định là cái tu vô
thượng tâm xả nó mới xuất hiện bảy giới chi, còn đó tâm kia nó không có. Có chứ, nhưng mà mình tu độc nhất của nó, cho nên ví dụ như con tu một cái pháp độc nhất thì bao giờ nó cũng tới nó có. Còn cái tâm xả là nó dễ nói ra để mà thấy cái sự xả của nó nói thôi, chứ còn sự thật ra bốn cái pháp này gọi là pháp độc nhất, thì cái pháp nào nó cũng đi đến cái tâm xả. Ở nó có đến thức giới, nó có bảy giới chi và tứ thần tốt hết. Bởi vì nó là cái pháp độc nhất, nó không có nhờ cái pháp khác, mà nó đi tới cuối cùng thì nó phải đủ thành. Chứ còn nó thiếu thì làm sao được gọi là pháp độc nhất được. Tại con không hiểu, nghe nói pháp độc nhất là biết nó phải đi đến cái kết quả cuối cùng là nó phải có tứ thần tốt. Chứ nó không có tứ thần tốt thì làm sao gọi là cái pháp độc nhất được. Có hiểu không? Dù là thầy có nói hay là không nói, vẫn phải hiểu nó là pháp độc nhất, là nó phải cái kết quả của nó không thể thiếu được. Nếu mà nó thiếu thì không thể nói là pháp độc nhất. Con hiểu chỗ mà pháp độc nhất. Đúng rồi con, đó là con học thì đi nhiệm vụ, tức là để tỉnh thức từng cái hành động đó. Cũng như ví dụ như cái câu ở trong thì đi nhiệm vụ nó dạy mình lấy nước mà rửa tay hay rửa mặt, thì cái câu đó thì mình học cả cái tiền đi nhiệt dụng đó, thì nó có một số bài và mình còn cách ý những cái câu khác nữa con. Thì cái đó là cái đúng đó con. Cái đó tiếp là tu tập tâm từ đó, cái hành động đó tu tập tâm từ. Cho nên con cứ nghe nói đương nguyện chúng sanh trong cái tiền đi nhiệt dụng đó, dĩ thị tẩy thủ đương nguyện chúng sanh lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh, tức là cầu cho chúng sanh là đem lại sự bình an cho chúng sanh chứ gì. Cái câu nói đó, còn dĩ thị tẩy diện là rửa mặt đó, tẩy diện đương nguyện chúng sanh lấy nước rửa mặt cầu cho chúng sanh. rửa mặt mình cũng nói nè, rửa tay cũng nói nè, chứ không phải nội rửa tay nói mà rửa mặt không nói đâu. Rồi bước lên cầu, đi cầu đó cũng nói nè, rồi tắm cũng nói nè, rồi nghe cái tiếng chuông người ta đánh thì mình cũng tác ý là cầu cho chúng sanh. Con thấy tất cả những cái tiền đi nghiệp dụng nó dạy chúng ta tu tâm từ đó, áp dụng vào đó thì rất hay mấy bạn.
Mà thầy trong cái quyển nghiệp vô cực thủy có 37 câu chú niệm mình ra cái gì đó, mình có thể áp dụng mấy câu đó
được không? Được, cái đó là cũng tu rõ nghĩa. Nó thành ra nó có một cái số bài mà các tổ ngày xưa cũng viết ra nhưng mà không có áp dụng để chúng ta học suông thôi, chứ bây giờ chúng ta biết áp dụng vào cái tâm gì, chúng ta biết rõ ràng đó là áp dụng vào tâm từ, từ để chúng ta tỉnh thức từng hành động chúng ta để không làm đau khổ chúng sanh đó. Cho nên khi mà thầy giải thích để hiểu cái tâm từ là trước khi chúng sanh không có đau khổ mà chúng ta tỉnh thức từng hành động để không làm đau khổ chúng sanh, đó là thực hiện tâm từ, tức là gọi là hạnh của tâm từ. Còn tâm bi nó cũng vậy, nó cũng có những cái phương pháp, nhưng mà ai có cái đặc tướng mà thích tu tâm nào thì người đó phải trực tiếp hỏi thầy, thầy sẽ hướng dẫn cái thức để mà luyện tập cái tâm bi hoặc là tâm từ riêng biệt để chúng ta biết cách.
Con thì con thích tâm từ, đi là phải quay dẫn đạt chúng sanh là cái đó bình thường.
Bởi vì thầy thấy nó phù hợp hơn, nó dễ hơn. Còn cái tâm bi á, thì mình phải rèn luyện một cái phương pháp khác, nó không phải là ở trên tùy đi nhiệt dụng, nó phải ở trên cái khác hơn.
Bắt đầu ngày mà con gặp thầy tới giờ là con chuyên là tâm từ không?
Cái đó là tu hành tâm từ. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy thì gì thêm nữa không con?
Chính thưa thượng lão, vậy là 100 giới chúng học,
coi như là thực hiện tất cả mọi cái điều đó là nó thực hiện tâm từ nhiều nhất rồi con. Bởi vì hầu hết là Phật pháp dạy chúng ta là tâm từ nhiều nhất để mà ngăn ngừa không có cho làm đau khổ chúng sanh, đó là tâm từ.
Dạ như vậy con.
Con về ngồi đi con, thầy đi. Con nương vào cái hơi thở mà giữ tâm thanh thản của mình. Cái câu con hỏi mà. Trong một phút con đếm trong hơi thở là từ 1 đến 60 hơi thở đó, vậy áp dụng trong câu tâm thanh thản an lạc vô sự có đúng không? Tức là con hỏi, nghĩa là con coi như là bây giờ con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu con thấy hơi thở ra vô, con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây thì con áp dụng như vậy là áp dụng cái kiểu bình thường, nhưng nó có cái phần ức chế tâm nó bị con sổ tức. Con đếm hơi thở, đếm cho biết là khoảng cái thời gian đến 60 hơi thở, có phải không? Con đang đếm hơi thở, cho nên đó là cái phương pháp ức chế tâm. Ức chế tâm ở đây thầy sẽ dạy cách khác rồi, ở đây để dạy xả tâm. Cho nên vì vậy đó, thầy sẽ dạy cái tuổi già của mấy con, thầy sẽ dạy cách thức khác rồi. Bây giờ mấy con lắng nghe. Nhân đây thì thầy sẽ dạy cách thức để cho mấy con biết cách người già mà tu như thế nào. Chẳng cần mấy con nương vào hơi thở, khi mà tu tứ niệm xứ mấy con chỉ cần nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mấy con ngồi chân chẳng tập trung vô đâu nữa hết. Tuổi già của mấy con, còn tuổi trẻ thì mấy con phải tập như thế nào? Khi mà nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự thì mấy con nhắc cái câu kế nữa, là mấy con nhắc cái câu kế là cảm giác toàn thân tôi đi tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi thở ra. Rồi bắt đầu mấy con thở ra thở vô, nhưng mà con nhìn vào cái thân của mấy con, quay cái tâm nhìn vào cái thân. Rồi bắt đầu một lúc các con đừng đếm, đừng có đếm 5 hơi thở 10 hơi thở, mà tự mình nó biết hơi thở thì nó cứ biết, nhưng mà các con cứ định chừng khoảng thời gian 50 hơi thở gì đó mà không biết, nhưng mà khoảng thời gian thì các con nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Rồi các con cứ để cho cái tâm nó nương vào cái hơi thở mà nó thấy cái thân của mấy con. Đó là cái giai đoạn của người tuổi trẻ. Còn người lớn tuổi thì không có tu vậy được. Người lớn tuổi khác, các con cũng nhắc tâm thanh thản là vô sự, nhưng mà không nương vào cái hơi thở đó đâu. Bởi vì nương vào hơi thở thì mấy con sẽ có cái sự tập trung. Cho nên ở đây mấy con cứ xả để bình thường thôi. Khi nào thân các con mỏi thì áp dụng vào pháp đẩy lui cái mỏi đó đi. Khi nào thân con đau nhức chỗ nào thì áp dụng đuổi cái chỗ đó ra. Còn không có đâu, chẳng ngồi chân. nghĩa là mấy con là hoàn toàn là người vô sự, không tu không tập gì nữa hết. Nghĩa là nhắc tâm thanh thản là vô sự, phải thanh thản thôi. Mà không thanh thản thì mình có đau nhức chỗ nào thì tao đuổi, mà không cũng không cần phải quan sát cái bốn chỗ thân tọa tâm pháp của chúng ta nữa, ngồi chơi thôi. Mà hiện tại trên tâm các con có khởi niệm, là mấy con đem cái niệm đó ra mổ xẻ nó dùng thầy, viết thành một cái bài luận, viết bài cái luận để xả cái tâm đó cho thầy, thì như vậy thôi. Sau này thầy sẽ dạy mấy con và áp dụng, thầy theo dõi từng chút coi chứ có đúng sai không, khéo mấy con sẽ quen, mấy con cứ sổ tức tùy tức ở trong đó thì nó bị ức chế tâm của mấy con mất đi. Mà già mà ức chế tâm như vậy thì mấy con tu rất khó, rất khó, và mấy con sẽ bị nó không có, nó hoàn toàn nó không có xả được đâu. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ theo dõi từng chút, ở trong khi mà thầy hướng dẫn cái số mấy con mà tuổi già thì thầy sẽ theo dõi để mà thì giúp cho mấy con được cái tâm thanh thản bất động. Chỉ có bất động thôi, nghĩa là nó có động là mấy con dùng pháp đuổi, mà còn động được như mấy con sống bình thường. Thầy cũng như bây giờ thầy nói như thế này, thầy nhắc tâm thanh thản là vô sự, thầy ngồi chơi không tu gì hết. Mà thằng nào mà đụng đến thân với tâm thầy thì biết á, thầy ăn thua đủ á, chết bỏ chứ thầy không có cho nó nằm ở trong đó đâu. Thầy chơi chứ thầy không tu pháp nào nữa đâu. Nghĩa là không hơi thở, không gì hết, không quan sát gì hết. Cái tuổi già của mấy con tu vậy mới kịp thời chứ không, tu lơ mơ mà mấy con nhiếp tâm vậy thì không kịp thời. Cái kia là luyện cái nội lực, còn mấy con không cần luyện nội lực mà mới cần quét, quét cho sạch tâm thôi. Nói vậy đó thôi. Đó thì thầy sẽ dạy cho mấy con, trong cái số người mà lớn tuổi mà cái sức khỏe yếu thì thầy sẽ dồn cho mấy con một lớp 5 người, 3 người dập dụng, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con. Mấy con sẽ đạt lớp ráo, dấn kích hồn nhiên tự tại, không có còn cực khổ gì đâu. Nhưng mà lỡ mấy con có chết, mấy con cũng được vào niết bàn, cứ khỏi có lo mà tái sanh luân hồi đâu, không có sợ. Nghĩa là mấy con bất động như vậy là mấy con sẽ ở trong cái trạng thái bất động, chứ không có còn bị dao động chút nào đâu. Nghĩa là cái người già phải tu theo cái pháp đó để kịp thời để mà cứu khổ mấy con kịp thời, chứ không khéo mấy con mà tu theo cái tuổi trẻ thì không được. Tuổi trẻ người ta tu như vậy nên người ta có bài bản, sau khi người ta tu chứng người ta đem bài bản người ra người ta dạy. Còn mấy con mà đem cái kiểu của mấy con dạy thì nó không có bài bản đâu, mà nó chỉ cứu cái mấy con thoát ra khỏi trong khi mấy con tuổi già sức yếu.
Mọi hôm con cũng vẫn đi thi hành nửa tiếng, cũng có hôm con ngồi để con tu nửa tiếng trong hơi thở về thứ địa xứ, thì con thấy nó không có vọng tưởng, không có niệm gì cả, nhưng mà nó vẫn cứ bình thường từ đầu đến cuối. Con, nếu mà theo như thầy dạy thì con bỏ những cái pháp đi.
Không, không bỏ. Thầy sẽ không có cho bỏ cái pháp nào, mà thầy sẽ xét vào thấy cái đó mà con không gì dùng cái hơi thở mà ức chế tâm, không gì dùng cái bước đi mà ức chế tâm, thì thầy sẽ cho con áp dụng cái đó để mà xả tâm. Con mấy con yên tâm, tới giờ đó thầy kiểm tra từng người hết, không có sót con người nào hết. Mà thầy thấy mấy con dùng cái pháp nào mà ức chế tâm thì thầy bảo mấy con bỏ, còn cái pháp nào mà không ức chế tâm thầy cho mấy con tiếp tục tu để đúng cái đặc tướng của mấy con. Mấy con yên tâm, thầy mà điều khiển rồi thì không có người nào mà thầy cho rớt hết, mà có rớt ít ra thì mấy con cũng cũng cày da tóc giải mới rớt, chứ giờ không dễ gì đâu. Nghĩa là ít ra mấy con cũng bị đòn nát xương rồi mấy con mới chịu rớt, chứ còn không thấy mấy con bỏ trường, chứ còn không bao giờ mà thầy bỏ học trò thầy mà có thể mà bức cua mà trốn học được.
Mà thầy, nếu mình tu tâm từ á, mình tu tứ niệm xứ được không thầy?
À, tâm từ trên tứ niệm xứ được rồi. À, bởi vì con tỉnh thức ở trên cái tâm từ thanh thản an lạc vô sự là con đang thực hiện cái tâm từ, con không có quên được cái thanh thản an lạc vô sự là con đã thực hiện tâm từ rồi đó. Nó tỉnh thức ở trên tứ vô lượng tâm. À, để rồi đây mấy con mà thực hiện cái pháp nào rồi thầy sẽ biết, mấy con sẽ ở chỗ cái nào mà thầy xác định cho mấy con ở cái đó, ở cái tâm tứ vô lượng tâm ở chỗ nào đó. Bởi vì nó là tứ vô lượng tâm, cho nên vì vậy mấy con ở trên cái pháp đó, nó thuộc về cái tâm mà thích của con gì từ thì con tu trên từ, mà con thích gì xả thì nó sẽ ở trên đó mà nó xả. Người nào mà nó thích thế nào mấy con không có chạy khỏi bốn cái tứ vô lượng tâm này, bởi vì tứ vô lượng tâm nó gồm cả tâm của mấy con hết trong này rồi. Mà mấy con bây giờ chưa xác định mình được tu ở cái pháp nào thôi, nhưng mà khi mà ở trên tứ niệm xứ mà thầy dạy rồi thì mấy con không có lọt mặt nào mà ở trên tứ niệm xứ này mấy con khỏi đâu. Tứ vô lượng tâm mấy con sẽ ở trên đó, mấy con tu một pháp duy nhất của mấy con ở trên tứ niệm xứ đó. Thật sự mà thầy sẽ dẫn dắt cho mấy con rồi mấy con mới biết mấy con tu cái pháp nào, chứ bây giờ thì mấy con chưa biết đâu. Tới trình áp dụng vô cái lớp chính tri kiến rồi đó thì mấy con mới biết, mà cái áp dụng vô đó rồi thì bắt đầu nó loại cái mặt ra hết, cái người nào mà tu tâm từ ra tâm từ, mà tu tâm bi ra tâm bi, mà tu tâm hỷ ra tâm hỷ, mà tu tâm xả ra tâm xả hết. Nó xác định rất rõ để cho chúng ta biết cái đặc tướng của chúng ta nó nhằm ở chỗ đó đó. Nó bây giờ thí dụ như con từ lâu tới giờ khi mà vào tu rồi, bây giờ con mới hiểu rằng tu chánh niệm tỉnh thức, mà con thích tu cái đó từ đầu chứ tu, tức là tu tâm từ mà con đâu có biết.
Con không hiểu thiệt.
Bây giờ mấy con học tới tâm từ mấy con mới biết đó là cái phương pháp để thực hiện tâm từ của mấy con chứ gì. Thì bây giờ nhờ thầy triển khai, thầy dạy mấy con mới hiểu chứ tứ vô lượng tâm làm sao đã. Tứ vô lượng tâm nó gồm hết tất cả tâm của mấy con rồi, mà bây giờ mấy con áp dụng chuyên nhất một cái thì nó mới đi vào, còn mấy con áp dụng nó lung tung, lát thì tâm từ, lát tâm bi, lát tâm hỷ, lát tâm xả, nó đủ thứ hết. Tưởng là mình tu vậy nó đi vào, bởi vì tu nhiều quá nó đâu có đi vào, nó là tạm cả. Cho nên trong cái sự tu tập á, nó phải xác định cho rõ cái hướng đi của chúng ta, người nào mà đúng cái chỗ nào thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho người đó đi vào cái chỗ đó. À, mấy con hiểu chưa?
Còn cái pháp pháp được về nhiều lý thuyết thì con cũng rất là nhạy bén và rất là tốt. Nó cứ học hỏi cái gì là con đã biết ngay là nó rất là tốt, rất là
tốt. À, nó có hiệu quả. Nhưng mà nếu mà con cái tri kiến con chưa thông suốt, con ta ý nó hiệu quả nó đi đó, chứ mà nó chưa có việc đâu, tức là bị chế ngự nó, bị ức chế nó, thì nó cũng là nguy hiểm, mấy con nó không tới đâu đâu. Cho nên ở đây triển khai cho nó đầy đủ. Trước khi mà chúng ta tác ý á, dùng cái pháp tác ý á, là cái pháp thứ ba để mà đẩy lui cho nó không còn một cái niệm gì trong đầu chúng ta. Mà không phải tác ý một cái nó thấy đẩy lui rồi thì mình làm thinh nữa đâu, còn tiếp tục tác ý nữa chứ không phải là như thế đủ đâu. Để nó thành một cái lực của pháp tác ý, nó diệt cái niệm nó đi, nó ly cái niệm nó đi, nó từ bỏ cái niệm đi, nó xả. Chứ không phải là tác ý một lần vậy đâu. Mà trước khi tác ý mà không bị ức chế là mình phải có cái tri kiến hiểu biết về cái niệm đó. Thật sự là mình đã hóa giải nó bằng cách mình hiểu biết như thật. Rồi bắt đầu bây giờ pháp tác ý mới đuổi tận gốc nó bứng gốc nó luôn đó, là cái pháp tác ý. Còn nếu bây giờ mà con đụng nó vô nó mà con chưa hiểu nó, mà con thấy là như vậy, con tác ý có thấy nó cũng đi mất đó, thì coi chừng nó lúc đó là bữa nào nó mọc rễ nó ra nữa, chứ nó chưa phải hết. Con hiểu chưa? Thầy sẽ dạy nó con bứng sạch gốc mà không còn ba cái gốc tham si ở trong tâm của mấy con được đâu. Nhưng mà phải cố gắng tu tập nó mới đúng lắm, chứ còn khéo không biết được không. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi không? Đã được thân làm người, đã được pháp chánh pháp của Phật tu xả tâm hoàn toàn thì như vậy là hạnh phúc quá rồi, còn gì đâu, còn gì nữa, chỉ còn cái mấy con bỏ công thôi, tự thắp đuốc lên đi thôi. Chứ mà thầy thắp đuốc nữa thôi chắc thầy thắp không nổi, vì mỗi người ngọn đuốc chứ bộ thầy có mình thầy, mà thầy thắp cả trăm cả ngàn cái ngọn đuốc sao được. Thầy thắp cho thầy chứ thầy đâu có thắp cho mấy con được. Bây giờ tự mấy con phải thắp đuốc lên đi. À, bây giờ thầy đã dạy cho mấy con hiểu cách thức thắp cây đuốc, thì mấy con phải thắp để soi sáng con đường mình đi, mình sẽ ra con đường mù mờ mà. Đây là cây đuốc làm cho mấy con sáng suốt này. Hồi nào tới giờ mấy con học Phật pháp chứ mấy con chưa có thắp cây đuốc được, mà bây giờ thầy mới giúp cho mấy con đốt được cây đuốc của mấy con lên, rồi soi con đường mấy con đi, mấy con sẽ không lạc, không lọt hố đâu, không lọt hầm đâu mà sợ nữa, vì mấy con thắp được cây đuốc sáng. Còn nếu mà cây đuốc mấy con thắp không sáng thì mấy con sẽ lọt hầm hố. Mà từ lâu đến giờ một số tu sĩ già cũng như cư sĩ họ sẽ lọt hầm hố mà họ không biết. Bởi vì cây đuốc họ tắt đuôi à, mà họ cứ tưởng nó sáng cho nên họ lọt xuống hố mà họ không hay. Có đúng không mấy con? Thầy nói đúng mà mấy con. Bởi vì họ lọt xuống hố rõ ràng là tới khi mà họ chết, họ đau bệnh, họ rên la, họ nằm trên giường, họ lăn lộn, họ có làm chủ được gì đâu. Thì như vậy là họ lọt hố chứ họ ở đó mà gọi là thắp sáng có đâu. Cho nên ở đây là mình phải tu thật, làm thật để cho mình biết được cái sự làm chủ của mình, mình không uổng phí một đời của mình đâu. Đó, thì bây giờ mấy con hỏi gì nữa không? Không, họ với con
hỏi.
À, bây giờ con không có tu cái chánh niệm tỉnh giác như là mỗi lần mình tập đi kinh hành để mình biết đi kinh hành như vậy. Nhưng mà sự thật ra mình đang tu cái tâm từ của mình là chánh niệm tỉnh giác, nó cao hơn cái chỗ mà cái chánh niệm tỉnh giác kia. Con hiểu chưa? Cho nên mình đâu có cần nhắc phải tu chánh niệm tỉnh giác làm gì. Tôi chỉ tu tâm từ tôi thôi. Mà tu tâm từ thì tôi mỗi lần tôi bước đi là tôi chú ý kỹ rồi, tôi làm sao mà tôi còn chánh niệm tỉnh giác nữa mấy con. Con hiểu không? Cho nên bây giờ nó gom lại một pháp đồng nhất, chứ nó không còn hai ba pháp trong đó. Hồi đó thì con tu hai ba pháp, mà bây giờ nó vô cái pháp đồng nhất này rồi thì nó chỉ còn một pháp, mà nó tỉnh thức còn cao hơn là cái pháp chánh niệm tỉnh giác con tu nữa. À, bởi vì thầy định vô lậu là cái tri kiến của con đã học rồi mà, con hiểu chưa? Nếu mà không có dạy con ở cái lớp chánh tri kiến này mà đưa con vô con tu tứ vô lượng tâm thì con có biết tứ vô lượng tâm ở chỗ nào đâu. Bây giờ con hiểu được tứ vô lượng tâm như vậy mà thầy giảng mà từ mấy bữa đài đó, thì do con học lớp chánh tri kiến rồi, con hiểu không? Cho nên cái đường đi nó phải đi từng cái lớp thấp của nó cho đến lớp cao của nó, cho đến khi áp dụng đều là phải có cái tri kiến hết chứ. Không có tri kiến tức là mình biết cái đường đâu mình đi, không? Cho nên vì vậy mà cái lớp chánh tri kiến rất cần thiết cho chúng ta hôm nay. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mới biết rằng chúng ta đang tu cái pháp tứ vô lượng tâm, cái pháp độc nhất, từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Ai hợp với pháp nào là sẽ tu ngay pháp đó, chứ không có khác gì hết. Nghĩa là thực hiện cái pháp đó để mà thực hiện, để cho rút ráo, để mà chúng ta đi đến cái cứu cánh của chúng ta. Rồi, ai còn hỏi gì nữa không con? Hết rồi không? Hết rồi thì nghỉ. Rồi, ngày mai bên nữ tới chừng cái bữa thứ ba mấy con có làm bài, tiếp tục làm bài rồi nộp cho thầy, thầy sẽ chấm bài cho mấy con. Rồi cái bữa mà thứ ba đến cái giờ đó thì thầy sẽ trả lại bài mấy con, và tiếp tục chúng ta sẽ học tới những bài khác, và lần lượt thầy sẽ cho đọc những cái bài để chúng ta quân tập thêm những cái kiến thức tu tập. Gì con?
Một bài cho con về trong vòng một ngày trả lại để chỉnh đúng gia đình của thầy.
Rồi được rồi, thầy đã báo cho bây giờ mà cho hết cái tháng này đó là mấy con phải chuẩn bị cho nó ha, hẳn hoài đó con. Ai muốn về thì cứ lo về mà giải quyết cho xong, cứ vô học mà tới lớp chất tư duy á, mà còn cứ về á thầy đuổi luôn, thì không có cho ở đây học được, phải giải quyết cho xong.